chỉ là cái gã trộm Phật hình nghi càng gây thêm tội, phải hiểu rõ như vậy. Nên khi đó là mình ở cái tội cũng không nhiễm dục là rồi khi xuất gia đó thì thủ đạo cho thanh bạch, làm sao cho cái phản hành, tức là cái phẩm tính thanh tịnh của mình đó, nó vượt cao lên, và phải có cái tâm từ bi đối với mọi loài. Cái hình ảnh này nó rất là lý tưởng, nhưng mà thực sự ra thời Đức Phật dạy cái pháp này và thúc đẩy đệ tử phải tu tập thực hành. Đức Phật thuyết rất nhiều cái phương cách pháp môn để đạt tới cái chỗ đó, để mà gọi là hoàn tất được cái mà thanh tịnh và từ bi đối với mọi loài. Do đó cho nên phải nói là cái pháp Phật mới có thể nhiều như vậy, thực ra là để khai mở và để thúc đẩy cho các đệ tử tiến đến cái chỗ đó. Như vậy là mình có, cho dù có huệ, có phước rồi mà không tiến vào cái con đường xuất gia để thanh tịnh hoàn toàn như vậy thì nó cũng có lợi ích được, nói chung cho chính mình và cho những người khác, cho nên mới bước vào con đường xuất gia. Thứ tám là giác đại tâm phổ tế. Đại tâm phổ tế, cái giác chi thứ tám là sinh tử thiêu đốt khổ não vô cùng, phát tâm đại thừa cứu vớt hết thảy, nguyện thay chúng sinh chịu vô lượng khổ, khiến mọi chúng sinh rốt cuộc an lạc. Tức là sao? Tổ giải thích, tuy đã xuất gia mà không phát tâm đại thừa trọn độ tất cả thì tử tâm không trọn, không phát tâm chịu khổ thay chúng sinh thì bi tâm không có vẹn. Từ bi chọn đủ mới thực là người con chấn hưởng gia nghiệp nhà Phật. Đó là sự giải thích của tổ ngắn gọn như vậy. Thì mình quan sát và biết rằng là cái sinh tử nó thiêu đốt, sống trong cái sinh tử này, sống rồi chết, sống chết, cái sống chết như vậy luôn luôn là một cái gì nó làm khổ mình, nó thiêu đốt mình. Rồi trong cái sự sống nó biết bao nhiêu phiền não nữa, các sự sống nó đều kêu chung là sinh tử, sống của sinh tử, khổ não vô cùng. Cho nên mình phải quán đến cái đau khổ, khổ não vô cùng của tất cả chúng sinh đó, mới phát tâm đại thừa cứu vớt hết thảy. Và khi phát tâm như vậy, Đức Phật nói phát tâm như thế nào, phát tâm đến mức độ như thế nào, mức độ là mình nguyện thay chúng sinh chịu vô lượng khổ và khiến mọi chúng sinh tất thành an lạc. Rồi người ta nói rằng là từ là ban vui, giữ lại, bi là cứu khổ. Đó, thành ra chính là phát tâm đại thừa cứu vớt hết thảy, nguyện thay chúng sinh chịu khổ vô lượng. Thì phát tâm đại thừa mà cứu vớt tất cả đó là cứu khổ, đó là tâm bi. Mà đem lại cái an lạc, tức là rộng độ tất cả, đó là tự tâm. Thì từ bi thì đại khái người ta thường giải thích nó như vậy, nhưng mà tất cả cái tâm nó đều là cái tâm mà nghĩ đến chúng sinh và chịu, nghĩa là chịu tất cả cái khổ cực kỳ đó để mà cho chúng sinh được an lạc. Cái này là cái tâm của Phật. Bồ Tát là nhân của Phật, có cái tâm này là được gọi là Bồ Tát, đó là tâm đại từ bi cứu độ chúng sinh. Thì hay như vậy, mình nghe qua 8 cái điều giác ngộ, mình thấy là rõ ràng đây là một cái, cũng như là những cái vừa là nguyện, vừa là quán, mà vừa là cũng như là cái mà mình có thể nói là tâm nguyện thâm sâu ở bên trong của một người xuất gia. Xuất gia thì phải lìa khỏi thế gian này, lìa khỏi thế gian này thì mới kêu là xuất gia. Cho nên phải lìa bỏ xuất gia mà phải tiến đến cái chỗ thành đạo, thoát hẳn khỏi sinh tử luân hồi. Và cuối cùng là độ người, thì nó nằm trong tám cái điều này. Cái tám cái điều này dạy cho mình, dạy cho cái người xuất gia thấy rõ là mình phải làm cái gì và phải quán như thế nào. Thì lìa khỏi thế gian thì phải quán vô thường vô ngã, mà muốn vào đạo thì phải có cái tinh thần, cái xu hướng là thiểu dục chi túc, và phải tôi luyện cái năng lực tinh tiến, trí huệ, na vân, cũng như là cái phước đức bố thí. Rồi sau đó là bắt đầu mình phải biến mình thành pháp khí, tức là thực hiện cái sự lìa dục, ly dục, làm sao cho thủ đạo thanh quảng, phản hành cao vời. Rồi phải chuẩn bị cái từ bi với mọi loài thì nó mới được đầy đủ. Thành ra coi như phải có phước, có huệ, phước huệ song tu. Và căn bản của cái gọi là của phước huệ, muốn cho phước huệ vẹn toàn đó, thì cái gốc của nó phải chi túc thiểu dục và phải tinh tiến. Và cái gốc của tất cả đó là phải thoát ly khỏi thế gian này. Thành ra phải quán vô thường vô ngã. Rồi không bao giờ quên rằng là đi luôn, mình không bao giờ đi luôn hết, mà phải nhớ cứu độ chúng sinh. Thành ra đại khái đó là cái chí hướng của tâm chỉ của người xuất gia. Phần kết luận tám điều như vậy là chỗ giác ngộ của bậc đại nhân. Mát là tám, đại nhân là nhân là người, đại là vĩ đại, từ lớn. Giác là cái sự chi nhận, hiểu biết, quan sát. Thành ra những tám cái điều mà một cái người vĩ đại mà cần phải hiểu biết và quan sát. Tám điều như vậy là chỗ giác ngộ bậc đại nhân, chư Phật Bồ Tát tinh tiến hành đạo, từ bi tu huệ, ngồi thuyền pháp thân đến bờ niết bàn, rồi lại chờ vào sinh tử độ thoát chúng sinh. Dùng tám điều này khai đạo tất cả, khiến các chúng sinh rõ sinh tử khổ, xả bỏ đi năm dục, tu tâm thánh đạo. Nếu đệ tử Phật trong mỗi một niệm đều phải tụng tám điều này thì diệt được vô lượng tội, tiến đến Bồ Đề, tốc chứng chính giác, vĩnh đoạn sinh tử, thường trụ phái lạc. Từ cái chỗ tu tám điều như vậy trở xuống đến chữ thứ 16, đây là tổ giải thích tiếp thành danh nghĩa. Tám điều như vậy là chỗ giác ngộ của bậc đại nhân. Từ cái đó là cái danh nghĩa, danh nghĩa về bậc đại nhân là tám, bát đại nhân là cái gì vậy đó. Từ tinh tiến hành đạo trở xuống đến chữ thứ 16, tiếp thành công đức tự giác. Đó là cái cách giải thích của một cách rất là đơn giản của tổ nội. Tinh tiến hành đạo từ bi trí huệ đó, ngồi từ bi trí huệ, đó là cái thành cái công đức tự giác. Rồi ngồi thiền pháp thân là chỉ cho đức tính giác ngộ. Bờ niết bàn là hiện ra cái chỗ tu đức. Đó là vậy đó, là tinh tiến hành đạo từ bi trí huệ, ngồi thiền pháp thân đến bờ niết bàn. Thiền pháp thân là tính giác ngộ của mình. Đức giác ngộ, đức giác ngộ bờ niết bàn là cái đức tu của mình. Rồi lại từ cái chỗ vào sinh tử, lại vào sinh tử độ thoát chúng sinh, là cho đến cái đoạn là tu tâm thánh đạo. Tức là mình lại phải vào sinh tử độ thoát chúng sinh, dùng tám điều này khai đạo tất cả, khiến các chúng sinh rõ sinh tử khổ, xả bỏ ngũ dục, tu tâm thánh đạo. Cái này là công đức giác tha. Chỉ có sau khi tự giác thì mới giác tha được. Cho nên mình phải đến niết bàn, quay trở lại độ cho người ta thành thánh đạo. Rồi cái đoạn kết là nếu đệ tử Phật trong hàng mỗi niệm đó, cho đến khi chấm dứt, cho đến chữ cuối cùng là thường trụ khoái lạc, là kết thành cái công đức tụng niệm. Tức là trong này nó nói ra những cái công đức. Công đức là tự mình phát ngột, rồi cái công đức là phát tha, rồi sau đó là cái công đức của kinh này, tụng niệm cái tám điều này mỗi ngày. Nó thường tụng văn này rất khéo hiểu chân ý nghĩa, nhờ khéo tư duy nghĩa này mà có thể tự giác phát tha, do vậy mới diệt hết mọi tội lỗi và đoạn trừ sinh tử khổ. Đó tức là cái câu diệt vô lượng tội.